Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thích Thiện Hoàng, khóa thứ 9, băng thứ 2, Vô Vi Pháp, có 6 môn. Pháp vô vi không sanh diệt, không biến đổi, không phải như các pháp hữu vi là tấm vương, tấm sở, sắc pháp và bất tương ưng hành có sanh diệt biến đổi. Do các pháp hữu vi diệt rồi thì pháp vô vi mới hiện bày. Thật ra vô vi không phải có 6 pháp, song vì theo từng khía cạnh của nó để giải thích nên đặt ra 6 tên. Thứ nhất, hư không vô vi, chân như hay pháp tánh, không thể dùng ý thức suy nghĩ hay lời nói luận bàn được. Nó phi sắc, phi tâm, không sanh diệt, không cấu tình, không tăng giảm, nên gọi là vô vi. Bởi nó không ngã, không pháp, rời các cấu nhiễm, rỗng rang như hư không nên gọi là hư không vô vi. Đây là theo thí dụ mà đặt tên. Thứ hai, trạch diệt vô vi. Do dùng trí huệ vô lậu lựa chọn diệt trừ hết các nhiễm ô, nên chân nhi vô vi mới hiện. Vì thế nên gọi là trạch diệt vô vi. Thứ ba, phi trạch diệt vô vi. Vô vi không cần lựa chọn diệt trừ các phiền não, có 2 nghĩa. A, tánh chân như vốn thanh tịnh, không phải do lựa chọn diệt trừ các phiền não nhiễm ô mới có, nên gọi là phi trạch diệt. B, các pháp hữu vi tạp nhiễm, vì thiếu duyên không sanh khởi, nên pháp vô vi được hiện, bởi thế nên gọi là phi trạch diệt. Thứ tư, bất động diệt vô vi. Để tứ thiền đã lìa được 3 định giới ra khỏi 8 tay, đảo binh tay, hỏa tay, thủy tay, không còn bị mừng, giận, thương, ghét vân vân làm chao động nơi tâm, nên gọi là bất động diệt. Thứ năm, thọ tưởng diệt vô vi. Khi được diệt tận định, diệt trừ hết thọ và tưởng, tâm sở nên gọi là thọ tưởng diệt vô vi. Thứ sáu, chân như vô vi. Không phải vọng, gọi là chân, không biến kế sở chấp, không phải điên đảo gọi là như, không y tha khởi, tức là thật tánh của các pháp. Trong luận Đại Thừa Trăm Pháp này, ngoại nhân hỏi 2 câu: tất cả pháp là gì? Thế nào là vô ngã? Từ trước đến đây, luận chủ lược nói 100 pháp để trả lời câu hỏi thứ nhất rồi. Sau đây trả lời về câu hỏi thứ hai. Phần thứ hai, nói vô ngã. Chánh văn: nói vô ngã tóm có 2 loại: nhân vô ngã, pháp vô ngã. Người đời chấp tất cả các pháp thật có, tức là chấp ngã. Chấp ngã có 2: thứ nhất nhân ngã, thứ hai pháp ngã. Chấp thân này thật có gọi là nhân ngã, chấp núi sông tất cả các cảnh vật bên ngoài thật có gọi là pháp ngã. Do chấp ngã nên sanh ra tham sân si, rồi tạo ra các nghiệp sanh tử luân hồi trong lục đạo. Bởi thế nên Phật nói tất cả pháp không có ngã. Nói tất cả pháp tức là bao trùm cả loài hữu tình và vô tình. Loài hữu tình không thật có là nhân vô ngã, loài vô tình như hoàn cảnh, sự vật không thật có là pháp vô ngã. Kết luận: từ trước đến đây, lược nói 100 pháp thì đã bao trùm nhân ngã và pháp ngã. Phàm phu chấp cả nhân ngã và pháp ngã đều thật có, tiểu thừa chỉ chấp pháp ngã là thật. Trong luận này nói 8 món tâm vương là tự thể của thức và hơn tất cả, nhất thế tối thẳng cổ. 51 món tâm sở là phần sở hữu và tương ưng của thức. 11 món sắc pháp là phần hình bóng do tâm vương và tâm sở hiện ra. 24 món bất tương ưng hành là do 3 phần tâm vương, tâm sở và sắc pháp phân chia ngôi thứ sai khác mà giả lập. 6 món vô vi là do 4 món hữu vi trên, tâm vương, tâm sở, sắc pháp và bất tương ưng hành diệt hết mà hiện bày ra, tức là thật tánh của thức. Bởi thế nên biết, người đời chấp nhân ngã và pháp ngã đều không ngoài thức. Do đó mà Đức Thế Tôn nói, nhất thế pháp vô ngã và vạn pháp duy thức. viết xong tại Phật học đường Nam Việt rằm tháng 6 năm Kỷ Hợi 1959. Tập gì? Luận A Đà Na Thức. Ngài Thái Hư Pháp Sư giảng Sa Môn Thích Thiện Hoa dịch nghĩa. Nội dung quyển A Đà Na Thức này chia làm 8 phần. Thứ nhất, nêu cái tên. Thứ hai, định giới nghĩa. Thứ ba, giải thích và chọn lựa. Thứ tư, nêu cái thể. Thứ năm, hội lại giải thích. Thứ sáu, chỉ những chỗ sai lầm. Thứ bảy, lập tôn chỉ. Thứ tám, chỉ cái dụng. Nêu cái tên. Tên A Đà Na Thức xuất xứ từ đâu? Trong kinh Giải Thâm Mật có bài tụng rằng, nguyên văn chữ Hán: A Đà Na Thức thậm thâm tế, tập khí chủng tử như bọc lu, ngã ư phàm ngu bất khai diện, khủng bỉ phân biệt chấp vi ngã. Nghĩa là thức A Đà Na rất thậm thâm và tế nhị, các tập khí chủng tử của nó sanh diệt như dòng nước thác. Ta, tức là Phật, đối với chúng phàm phu và nhĩ thừa, không giảng nói thức này, vì sẽ chúng phân biệt chấp làm ngã. Trong kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm nói, nguyên văn chữ Hán: Đà Na Vi Tế Thức, tập khí thành bộc lu, chơn phi chơn khủng mê, ngã thường bất khai diễn. Nghĩa là thức A Đà Na rất là vi tế, các tập khí như dòng nước thác, vì sở chúng phàm phu và nhĩ thừa chấp thức này là chơn hay phi chơn, nên ta, tức là Phật, chẳng hề giảng nói thức này. Thức này là căn bản của chơn và vọng, thánh phàm đều nương ở nơi đây. Bởi thế nên trong Duy Thức Tôn rất đặc biệt chú trọng đến thức này. Nay chúng ta căn cứ theo câu văn và nghĩa lý của hai bài tụng trên mà quan sát. Trong bài tụng nói chữ phàm là chỉ cho loài dĩ sanh, tức là chúng sanh. Nói chữ ngu là chỉ chung cho cả phàm phu và nhĩ thừa. Chữ ngu là mê lầm. Đại ý hai bài tụng nói thức A Đà Na rất thâm sâu và tế nhị, tóm chứa các tập khí chủng tử từ vô thủy đến nay. Nó làm chủ giữ gìn báo thân của chúng hữu tình sống trong một thời kỳ, xem in tuồn như chơn, song nó hư vọng sanh diệt rất là vi tế. Cũng như dòng nước thác, ở xa thấy như điềm tĩnh, mà kỳ thật, nó chảy rất mau. Chẳng những chúng phàm phu không biết mà hàng tiểu thừa thinh văn, chấp pháp, cũng mê lầm thức này. Phật đối với hai hạng này chẳng hề giảng nói đến thức A Đà Na, vì sợ họ mê lầm chấp làm ngã. Chúng phàm phu mê lầm chấp ngã thì thêm khổ sanh tử, còn hàng nhĩ thừa tuy có thể lìa được khổ sanh tử, song nếu mê lầm chấp ngã thì lâu chứng đạo quả, chi bằng chẳng cho họ nghe đến thức này còn hơn. Bài tụng của kinh Lăng Nghiêm và kinh Giải Thâm Mật hai câu đầu nghĩa đồng nhau. Trong câu thứ hai nói chỉ tập khí, tức là chủng tử, đến câu thứ ba lại chia ra làm hai phương diện. Bên kinh Lăng Nghiêm đại ý nói thức này rất rộng sâu và tế nhị, sanh diệt tương tục không gián đoạn. Bởi nó tương tục không gián đoạn cho nên in như chân, vì có sanh diệt nên không phải chân. Nếu người mê lầm chấp thức này là chân thì bị cái chấp tăng ít, tức là thêm, sẽ đỏ mãi trong sanh tử luân hồi. Còn người mê lầm chấp thức này là phi chân thì bị cái chấp tổn giảm, tức là bớt. Vì cho thức này là vọng rồi rời bỏ thức này, để tìm cầu cái chân thật thì không thể được, nên cũng đỏ mãi trong sanh tử luân hồi. Câu tụng thứ tư trong kinh Giải Thâm Mật đại ý nói, phân biệt chấp thức này làm ngã, tức đồng bên kinh Lăng Nghiêm nói mê thức này chấp là chân, song mê lầm chấp thức này phi chân cũng là chấp ngã. Vì sợ cho chúng phàm phu và hàng nhĩ thừa mê lầm chấp thức này là chân hoặc phi chân, cho nên Phật chẳng hề giảng nói. Trên bài tụng nói chấp ngã, tức là cố chấp thức này làm thật ngã, thật pháp. Bởi phàm phu và nhĩ thừa đối với thức này hay khởi tâm phân biệt chấp là chân hoặc phi chân. đem hai bài tụng trên đây để đối chiếu mà quan sát thì ý nghĩa đầy đủ. Xong, bài tụng trong kinh Giải Thâm mà có một nghĩa đặc biệt và rõ ràng hơn. Chúng phàm phu và nhĩ thừa dễ khởi tâm phân biệt chấp làm ngã. Trong Du Già, Sư Địa Luận hoàn toàn căn cứ vào kinh Giải Thâm Mật và giải nói về thức này. Ngoài ra, còn rất nhiều chỗ nói đến cái tên thức này, không thể kể hết. Như Nhiếp Đại Thừa Luận, Hiển Dương Thánh Giáo Luận, Thành Di Thức Luận vân vân, vì trong các kinh luận đã có cái tên A Đà Na Thức, đến nay y theo đó để làm căn cứ cho bổn luận này. Định giới nghĩa. Chữ giới nghĩa tức là định giới hạn về danh nghĩa, tức A Đà Na. Cái giới nghĩa như thế nào? Tiếng Phạn gọi A Đà Na, tạo dịch là trì, tức là giữ gìn. Trong kinh không có giải thích nó như thế nào, nhưng trong Nhiếp Đại Thừa Luận giải thích có hai nghĩa, và ở Thành Duy Thức Luận lại còn phân tích hoàn bị hơn. Trong Thành Duy Thức Luận về quyển ba nói, nguyên văn chữ hãn: dĩ năng chấp trì chư pháp chủng tự, cập năng chấp thọ sắc căn y xứ, diệt năng chấp thủ kiết sanh tương tục, cố thuyết thử thức danh A Đà Na. Dịch nghĩa: thức này có ba công năng nên gọi là A Đà Na. Thứ nhất, giữ gìn là chấp trì chủng tử của các pháp. Thứ hai, giữ gìn chấp thọ căn thân và thế giới. Thứ ba, giữ lấy chấp thụ việc kết nối đời sau. Nay muốn cho độc giả dễ hiểu nên bắt từ cạn vào sâu, từ thô đến tế, nghĩa là ngược thứ lớp của ba nghĩa trên để giải thích như sau. Thứ nhất, giữ lấy tức là chấp thủ việc kết nối đời sau. Sở dĩ có việc kết nối đời sau, kiết sanh, tương tục là do ba pháp, phiền não, nghiệp và sanh, theo thông thường gọi hoặc nghiệp và khổ, nghĩa là do phiền não nên tạo nghiệp, do tạo nghiệp nên mới kết nối đời sau để thọ khổ. Chữ kiết sanh nghĩa là kết nối đời sau, nghĩa là thọ sanh, bắt đầu từ khi kết thai cho đến lúc sanh ra vậy. Lại nữa, từ một đời này chết rồi sanh đến một đời khác, nghĩa là từ thân bổn hữu, thân hiện sống, đến thân tử hữu, thân đang chết. Từ thân tử hữu đến thân trung hữu, tức là thân sau khi chết chưa đầu thai. Từ thân trung hữu đến thân hậu hữu. Sở dĩ được tương tục không gián đoạn như thế, cố nhiên phải có một cái gì thường lưu hành, gìn giữ, tức là chấp thụ. Cái đó là A Đà Na thức. Nếu không có thức này để nắm giữ việc kết nối đời sau, kiết sanh tương tục, thì người một khi chết rồi phải mất luôn, không còn tái sanh được nữa. Như thế thành ra bị rơi vào thuyết đoạn về của ngoại đạo. Trong Kinh Lăng Nghiêm về quyển thứ hai nói, trước kia vua Ba Tư Nạc theo ngoại đạo chấp về đoạn diệt, tức là người chết rồi mất luôn, nên vua thường ôm lòng lo buồn. Sau khi nghe Phật nói pháp, vua ngộ được cái lý sanh tử tương tục, nghĩa là con người khi chết là bỏ thân này để thọ thân khác, từ giả đời này để đến nhận lãnh đời kia. Cái gì có biến đổi thì phải bị hoại diệt, còn cái gì không biến đổi thì thường còn không hoại diệt, nên vua rất vui mừng. Nói chấp đoạn diệt tức là chấp một phen chết rồi mất luôn. Nếu thật vậy thì đời sống của con người không có một chút giá trị nào cả. Bởi thế nên biết có thức A Đà Na này hằng lưu hành không gián đoạn, nó nắm giữ việc đầu thai tiếp nối, kiết sanh tương tục. Tóm lại, nếu người hiểu rõ được có thức A Đà Na nắm giữ việc kiết sanh tương tục, kết nối đầu thai, thì đối trị được cái chấp đoạn diệt của phàm phu và ngoại đạo. Thứ hai, giữ chịu tức là chấp thọ sắc căn và thế giới. Nguyên văn chữ Hán trên nói chữ sắc căn y xứ. Chữ sắc căn là chỉ cho năm căn tinh tế bên trong, năm tịnh sắc căn: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân. Còn chữ y xứ là chỉ cho năm căn thô phù bên ngoài, làm chỗ y chỉ cho năm căn bên trong. Tóm lại là chỉ chung cái báo thân của chúng hữu tình đang sống trong một thời kỳ. nói cái báo thân sống trong một thời kỳ, tức là gồm cả các pháp hữu vi vô thường sát na sanh diệt. Cái công năng gìn giữ báo thân được tương tục tồn tại trong một thời kỳ không tan hoại đó, tức là tức A Đà Na này vậy. Nguyên văn chữ Hán trên nói hai chữ chấp thọ, nghĩa là chấp thân này làm tự thể, khiến sanh ra biết cảm giác và lãnh thọ. Lại có một nghĩa thứ hai, trên nguyên văn nói chữ sắc căn là chỉ cho thân loài hữu tình, chánh bảo, còn chữ y xứ là chỉ cho thế giới, y bảo. Trong thế giới, từ một vật này đối với các vật khác ngã nhau, từ một vi trần này đối với các vi trần khác ngã nhau, mà vẫn tồn tại, đều do thức này giữ gìn không mất. Chỉ khác với loài hữu tình là không làm cho biết cảm giác và lãnh thọ. Trong luận tề vật, ông Chương Thái Diệm nói, loài khoáng vật và thực vật đều có thân thức. Nhưng xét những lời chứng minh của ông, thì không phải là thân thức. Thật ra, do công năng giữ gìn của thức A Đà Na, chẳng qua ông không hiểu, lầm cho là thân thức. Thân thức chỉ biết cảm giác lãnh thọ các xúc trần như đau, ngứa vân vân mà thôi. Còn cái công năng nắm giữ các vật ngã nhau làm tử thể, quyết định phải là A Đà Na này. Thứ ba, giữ gìn, tức là chấp trì chủng tử của các pháp. Nói các pháp, tức là chỉ cho tất cả các pháp hữu vi, có hai loại, thứ nhất, hữu lậu, hữu vi, tức là các pháp tạp nhiễm thuộc về loại dĩ sanh. Thứ hai, vô lậu hữu vi, tức là các pháp thanh tịnh thuộc về thánh hiền. Chủng tử cũng có hai loại, thứ nhất, nghiệp chủng tức là dĩ thục tập khí, thứ hai, pháp chủng tức là đẳng lưu tập khí. Mỗi mỗi các pháp khi khởi hiện hành đều từ chủng tử của nó mà khởi hiện. Bởi đồng đẳng lưu xuất ra chủng loại đó nên gọi là đẳng lưu chủng. Nghiệp chủng tức là dị thục chủng tử, tức là chủng tử tư tâm sở, bởi vì tư tâm sở, tâm vương và các tâm sở thiện, ác vân vân có tác dụng hoạt động thành ra nghiệp chủng. Nếu lấy hiện hành của nó đối với chủng tử của nó thì cũng đều gọi là đẳng lưu chủng. Song cái nghiệp chủng này đồng thời lại có công dụng đặc biệt là thống lãnh các pháp khác. Cũng như ông thủ tướng, nếu nói về cá nhân thì ông là người như bao nhiêu người trong nước, nhưng đồng thời ông cũng có cái khả năng thống lãnh toàn quốc. Nghiệp chủng cũng thế, nó khác hơn pháp chủng ở chỗ đó. Nghiệp chủng cũng có hai loại, thứ nhất hữu lậu, thứ hai vô lậu. Song về chủng tử thì chỉ có công năng tiềm tàng mà không khởi hiện. Nếu không có một cái gì để chứa giữ thì chủng tử các pháp phải bị tản mất. Nếu chủng tử các pháp bị tản mất thì các pháp hiện hành ở thế gian và xuất thế gian cũng phải không còn. Bởi thế nên phải có cái tức A Đà Na để chứa giữ chủng tử của các pháp. Có người nói sắc pháp có công năng chứa giữ chủng tử. Nói như thế không hợp lý, vì sắc pháp tánh nó biến đổi và chướng ngại nên không thể chứa giữ chủng tử được. Lại nữa, khi sanh lên cõi trời vô sắc, cõi ấy không có sắc pháp thì lấy gì chứa giữ chủng tử? Các tâm sở cũng không thể chứa giữ chủng tử được, vì nó không tự tại vậy. Sáu thức trước cũng không thể chứa giữ chủng tử, vì khi sanh lên cõi trời vô tưởng và vào diệt tận định vân vân, không có sáu thức trước vậy. Thức thứ bảy, tuy hằng thời lưu hành và không gián đoạn, sống cũng không thể chứa giữ chủng tử các pháp được, vì tánh nó hữu phú vô ký. Nếu thức thứ bảy chứa giữ chủng tử thì khi đi đến địa vị Bồ Tát đã chuyển thức thành trí thanh tịnh rồi, về sao lại khởi sanh các pháp tạp nhiễm nữa thì phi lý. Bởi thế nên chỉ có thức A Đà Na, tánh vô phú vô ký, nhất loại sanh diệt tương tục, mới có thể duy trì chủng tử của các pháp. Cảnh giới này như có Phật mới biết được hoàn toàn rốt ráo, còn các vị Bồ Tát chỉ biết một phần nào thôi. Giải thích và chọn lựa. Trong Thành Duy Thức Luận, quyển 3 chép, các hữu tình đều có thức thứ 8, song tùy theo mỗi phương diện mà danh nghĩa có khác nhau nên đặt ra rất nhiều tên. Họ gọi là tâm. Vị tích này là chỗ chứa nhóm để cho các pháp phân tập chủng tử vào. Họ gọi là Agana. Vị tích này giữ gìn chủng tử và thân thể của chúng hữu tình không mất. Họ gọi là sở tri y. Vị tích này là chỗ y chỉ của các pháp bị biết trong ngoặc sở tri, nhiễm và tình. Họ gọi là chủng tử thức. Vị tích này có công năng chứa giữ chủng tử của các pháp thế gian trong ngoặc hữu lậu và xuất thế gian trong ngoặc vô lậu. Bốn tên trên đây thông cả các địa vị phàm thánh. Họ gọi là A Lại Gia. Vì tức này tóm thâu chứa đựng các pháp tạp nhiễm gìn giữ không mất, nên có nghĩa năng tàn, sở tàn, ngã ái, chấp tàn. Tên A Lại Gia này chỉ ở chúng phàm phu và thánh hữu học, còn thánh vô học và bậc bất thối Bồ Tát thì không có tên này, vì không còn chứa giữ chủng tử các pháp tạp nhiễm nữa. Họ gọi là dĩ thục thức. Vị thức này có công năng dẫn dắt đi trong sinh tử để lãnh thọ quả dĩ thục bảo thần do thiện nghiệp hoặc ác nghiệp đã tạo đời trước. Tên dĩ thục này chỉ có ở hàng phàm phu, nhị thừa và các vị Bồ Tát, còn đến địa vị Phật thì không còn dĩ thục thức. Họ gọi là vô cấu thức. Vị thức này là chỗ chứa giữ các pháp hoàn toàn vô lậu thánh tịnh. Tên vô cấu thức duy Phật mới có, từ các vị Bồ Tát đại thừa trở xuống cho đến hàng phàm phu thì tức thứ tám còn chứa các chủng tử hữu lậu chưa đặng hoàn toàn thanh tịnh, nên không có tên vô cấu thức. Chọn lựa ngoài các tên kể trên, thức này lại còn có những tên như sơ năng biến, căn bản thức và Như Lai tạng vân vân. Lấy theo thứ lớp lượt nêu các tên để lựa chọn tên nào hoàn bị. Thứ nhất, A Lại Gia thức, tạo dịch là tàn thức. Các luận giải chữ tàn có ba nghĩa: năng tàn, sở tàn và ngã ái chấp tàn. Cái tên tàn thức này chỉ có ở địa vị phàm phu, dị sinh và thánh hữu học. Khi lên đến hàng nhị thừa vô học và bậc niệm bất thối Bồ Tát thì tức này không còn chứa giữ các pháp tạp nhiệm, nên không gọi nó là tàn tức. Bởi tên A Lại Gia này nghĩa rất hẹp, cho nên luận này chẳng dùng. Thứ hai, sở năng biến thức. Tức này chứa giữ chủng tử của các pháp rồi biến hiện ra tướng phần là căn thân và thế giới. Chúng phàm phu và nhĩ thừa không hiểu nên chấp là thật ngã và thật pháp. Vì phá chấp của phàm phu và nhĩ thừa nên luận nói các ngã và pháp đều giả do tức biến hiện. Các tức có ba loại năng biến, mà tức này là năng biến thứ nhất nên gọi là sở năng biến. Bởi nghĩa đây rất hẹp, không nói hết được cái lượng của tức này nên cũng không dùng. Thứ ba, dĩ thục tức. Dĩ thục có ba: dĩ thời nhi thục, trong ngoặc khác thời mà chính. Dĩ loại nhi thục, trong ngoặc khác loại mà chính. Và biến dĩ nhi thục, trong ngoặc biến khác mà chính. So với A Lại Gia thì tên này có phần rộng hơn. Song đến khi thành Phật thì bỏ cái tên dĩ thục, bởi tên này không phổ biến. Khi đến quả Phật không còn và hàng nhị thừa khi vào diệt tận định, thân thể như tro nguội, tâm trí bạc nhất, lúc bấy giờ không còn tức dĩ thục nên luận này không dùng. Thứ tư, Ima La Thức, tạo dịch là vô cấu thức, nghĩa là thức thanh tịnh không cấu nhiễm. Cái tên này duy địa vị Phật mới có, từ Bồ Tát trở xuống cho đến nhị thừa và phàm phu đều không có vô cấu thức. Vì Bồ Tát có vô minh hiện hành và còn chủng tử tạp nhiễm. Bởi cái tên này chỉ có ở quả Phật, không thông cả thánh phàm và tóm thâu hết cái thể nhiễm tịnh của tức này nên cũng không dùng. Thứ năm, tâm. Tên này thông cả phàm phu, nhị thừa, Bồ Tát và Phật. trong các kinh luận có chỗ gọi là chung cả tám thức là tâm, ý và thức. Có chỗ gọi riêng thức thứ tám là tâm, thức thứ bảy là ý, và sáu thức trước là thức. Có chỗ gọi tâm vương, tâm sở đều là tâm, hoặc gọi sắc pháp, vật chất cũng là tâm. Như trái tim thịt gọi là tâm tạng, trong ngoặc một tạng trong ngũ tạng, tâm can tỳ phế thận. Bởi cái tên này quá rộng và lộn lạo, cho nên luận này cũng không dùng. Thứ sáu, căn bản thức. Bảy thức trước và các pháp nhiễm tịnh đều y chỉ ở thức này, nên gọi là căn bản thức. Cái tên này cũng thông cả thánh phàm. Nhưng tên căn bản không phải chỉ để gọi thức thứ tám, mà chân như trí cũng gọi là căn bản trí. Bởi vì chân như là căn bản của tất cả pháp. Vì danh từ này có lộn lạo nên luận này chẳng dùng. Thứ bảy, đệ bát thức. Y theo thứ tự số một mà gọi thì năm thức trước, thức thứ sáu, thức thứ bảy, và đến thức này gọi là đệ bát thức. Cái tên này tuy có thể thông cả thánh phàm và không có lỗi lộn lạo với cái khác, song cái tên đệ bát không thể nói lên được cái tướng và dụng của thức này. Chẳng qua chỉ một danh từ có gồm số một để kêu gọi mà thôi, nên luận này cũng chẳng dùng. Thứ tám, sở trì y. Cái tên này xuất xứ từ Nhiếp Đại Thừa Luận, nghĩa đã rộng rãi và thông cả thánh phàm. Chữ sở tri trong ngoặc bị biết, tức là chỉ cho tất cả các pháp nhiễm và tình. Bởi tất cả các pháp lấy thức này làm chỗ y chỉ nên gọi là sở tri y. Cái tên này tuy đủ sức nói lên tướng và dụng của thức này, nhưng cũng không dùng. Vì y theo trong Nhiếp Đại Thừa Luận thì các pháp sở tri chính là chỉ cho ba tánh: biến kế sở, chấp tánh, y ta khởi tánh và viên thành thật tánh. Song kỳ thật các pháp sở tri chẳng những y thức thứ tám mà cũng y chân như hoặc y ý thức. Vậy thời cái nghĩa y cũng thông đồng với pháp khác, chẳng bằng dùng nghĩa a đà na rất là tinh xác hơn. Thứ chín, nhất thể chủng thức. Danh từ này ở trong Thành Duy Thức Luận chỉ về cái nhân tướng của thức A Lại Gia. Tên này cũng thông tất cả địa vị thánh phàm, trong hoặc ở địa vị Phật có thể nói nhất thể vô lậu chủng thức. Danh từ này so với danh từ A Đà Na không rộng và cũng không hẹp lắm, có phần đồng nhau. Song nhất thế chủng là chỉ cho tướng phần bị duyên và vật sở trì của thức này, chứ không phải cái bản thể hiện hành của thức này. Cái thức năng trì nhất thế chủng tử đó tức là A Đà Na. Vả lại cái nghĩa năng trì chủng tử này chỉ là một trong ba nghĩa của thức A Đà Na, bởi thế nên đây cũng không dùng. Thứ mười, Như Lai Tạng. Danh từ này cùng với đệ bát thức có liên quan nhau, trong các kinh luận giải rất rộng, nay chỉ nói sơ lược cái ý. Chữ tàng nghĩa là che giấu. Tất cả chúng hữu tình đều sẵn có trí huệ đức tướng, pháp thân thanh tịnh Như Lai. Song vì bị che giấu trong vô minh tạp nhiễm, Như Lai thanh tịnh pháp thân là bị trong ngoặc sở che giấu, còn vô minh tạp nhiễm là trong ngoặc năng che giấu. Hiệp cả năng và sở mà gọi là Như Lai tàng. Danh từ này tuy thông các địa vị, nhưng bản ý lập ra là chuyên chỉ về phần công đức pháp thân thanh tịnh bị che giấu trong vô minh tạp nhiễm mà gọi là Như Lai tàng, chứ không phải chỉ chung cả các pháp tạp nhiễm. Trái lại, gọi A Lại Gia là riêng chỉ về pháp tạp nhiễm, còn Như Lai tàng là riêng chỉ về pháp thanh tịnh. Danh từ này nghĩa rất hẹp, lại thuộc về chân như vô vi, và các pháp thanh tịnh của bảy thức trước cũng chung gọi là Như Lai tàng. Tóm lại, họp các danh từ trên để so sánh và chọn lựa thì chỉ có danh từ A Đà Na là hoàn mỹ hơn cả. Chỉ cái thể của thức A Đà Na. Y theo đoạn trên nghiêm khắc lựa chọn, quý vị đã biết đại khái tức này rồi, và thấy chỉ nên chọn lấy danh từ Adana mà thôi. Đến đây mới là phần cốt yếu của bổn luận này. Chúng ta đã thấy có cái danh nghĩa, thì cái danh nghĩa đó tất nhiên phải y trên một cái thể mà đặt ra. Vậy cái thể của Adana thức thế nào? Đáp, tức là các pháp, không thể rời các pháp, mà riêng tìm có thức Adana được. Phải biết trời, đất, nhân, vật toàn là thức Adana. Song chúng ta không thấy được thức Adana mà chỉ thấy trời, đất, nhân, vật. Đó là vì bị hai món chấp, ngã pháp thường hiện hành. Cũng như người nhậm con mắt, thấy các hoa đốm ở hư không? Vì con mắt bị nhậm, nên chỉ thấy hoa đốm mà không thấy được hư không. Chúng sanh vì bị hai chấp, ngã pháp, và hai chướng, phiền não chướng và sở tri chướng, ám ảnh, nên không thấy được thức Adana mà chỉ thấy các vật tạp nhiễm. Cổ nhân nói, nhược nhân thức đắc tâm, tắc đại địa vô thốn thổ. Nếu người ngộ được chân tâm rồi, thì quả đại địa không còn một tấc đất. Kinh Lăng Nghiêm, tức là cái ý đây vậy. Thứ nhất, trí tự trụ hậu đắc của bậc đại thánh duyên cảnh Adana thức. Tiếng là cái bị nghe của tai, sắc là vật bị thấy của mắt. Do có cái tên tiếng và sắc, nên có thể chỉ ra cái thể của tiếng và sắc. Nay chúng ta đã nghe tên và biết nghĩa của thức Adana, vậy phải chỉ cái thể của nó ra thử xem. Thức Adana, mắt không thấy được, và tai cũng không nghe được nó. Như thế làm sao chỉ ra cái thể của nó cho được? Chúng ta chỉ y theo kinh luận của Phật và do lý luận mà biết được thức Adana. Như đoạn văn trước, dẫn trong thành duy thức luận nói, có cái công năng duy trì sự kết nối đời sau. Do đó mà suy xét biết có thức Adana này, hoặc có công năng giữ thọ thân thể và thế giới. Do đó mà so sánh biết có thức Adana này, hoặc có cái công năng giữ gìn chủng tử của các pháp. Do đó mà khảo xét biết có thức Adana. Nhưng sự hiểu biết về thức Adana đây là do so lường suy luận mà biết, nên không đủ chỉ bày rõ ràng cái thể của thức này. Cũng như các nhà triết học chỉ suy luận âm thầm, nghĩ ngợi một cách xa xăm mà thôi, không có chút gì cụ thể. Thí như có người chưa từng đến Lô Sơn, chỉ nghe người nói phong cảnh Lô Sơn, hoặc thấy cái hình chụp các cảnh, rồi phân biệt chỗ kia là núi Đại Lâm, chỗ kia là núi Ngũ Lão, chỗ đó là núi Cổ Lãnh, vân vân. Chỉ do so lừa suy tưởng mà biết, chứ chưa từng thân hành đến xem cảnh Lô Sơn. Biết thức Adana này cũng thế, chẳng qua nghe kinh sách hoặc lý luận rồi so sánh mà biết. Muốn trực tiếp biết thức Adana, phải là bậc đại thánh dùng cái trí tự trụ hậu đắc mới thấy biết được thức này. Chữ đại thánh nói chữ đại là lửa riêng tiểu thừa, nói chữ thánh là lửa riêng phàm phu, tức là chỉ cho bậc Bồ Tát từ sơ địa sắp lên. Trí có hai loại, căn bản trí, tức là Như Lai trí, cũng gọi là vô phân biệt trí. Hậu đắc trí, tức là Như Lượng trí, cũng gọi là sai biệt trí. Hậu đắc trí lại có hai phần, tự trụ hậu đắc trí, thiệt tha hậu đắc trí. Thức Adana này, chỉ có trí tự trụ hậu đắc mới biết được. Quả vị Phật, về thân tự thọ dụng, thì dùng tự trụ hậu đắc trí. Còn thân tha thọ dụng, thì dùng thiệt tha hậu đắc trí. Trong bốn trí mà ba trí trước, tức đại viên cảnh trí, bình đẳng tánh trí và diệu quan sát trí, mỗi trí đều đủ cả hai trí là căn bản và hậu đắc. Vì có trí thứ tư là thành sở tác trí, thì chỉ có hậu đắc trí mà không có căn bản trí, vì không thân chứng được chân như. Bồ Tát chỉ dùng cái trí tự trụ hậu đắc của bình đẳng tánh trí và diệu quan sát trí mà chứng biết thức Adana này. Thức thứ bảy, khi chưa chuyển thành trí thì chỉ duyên kiến phần của đệ bát thức. Khi chuyển thành trí rồi, cũng có thể biết được tất cả các pháp. Song chỉ biết các pháp đều là A-đà-na. Trong Du Già về phẩm chân Phật nói, nguyên văn chữ hạn: Bồ Tát tư tự tánh giả lập, tầm tư duy hữu tự tánh giả lập dĩ. Như thật không đạt liễu tri, sắc đẳng tưởng sự trung. Duy tự tánh giả lập, phi bỉ sự tự tánh, nhi tở bi sự tự tánh hiển hiện. Dịch nghĩa: Bồ Tát ở nơi tự tánh giả lập, tầm tư chỉ có tự tánh giả lập mà thôi. Như thật thông suốt rõ biết sắc, vân vân, trong sự tưởng tượng. Duy tự tánh giả lập không phải cái sự tự tánh kia, mà in như cái sự tự tánh kia hiển hiện. Nếu lìa được cái sự tự tánh giả lập, tức là Bồ Tát an trụ nơi như huyễn tam ma địa, lúc bấy giờ các pháp sở duyên đều như cảnh huyễn, duy thức biến hiện. Bởi thế nên kinh nói biển tàng tức thường trụ. Đến quả vị Phật được viên mãn thành tựu bốn trí, mới hay hiểu biết rốt ráo cùng tận tức A Đà Na này. Do an trụ nơi hải ấn tam muội, mới hay rõ biết khắp giác các pháp như huyễn bất không. Ở đây tôi chỉ lược nói Bồ Tát dùng trí tự trụ hậu đắc, chứng biết được thức A Đà Na. Nếu quý vị muốn hiểu biết rõ ràng, xin chờ dịp khác. Thứ hai, trí căn bản duyên cảnh chân như. Đoạn trên chỉ cái thể của A Đà Na thức, tức là chỉ cái thể ở nơi sự tướng, không phải cái thể của thể tánh chân như. Nên trong luận nói hiện ra tương tự như cái thể kia mà không phải là cái thể kia. Rõ biết được thể tánh chân như thì chỉ có căn bản trí. Chỉ căn bản trí mới chứng biết được vô tướng chân như. Cũng như nhà vật chất học nói, còn cả vũ trụ chỉ là vật chất, còn nhà sinh vật học nói là sanh cơ vân vân. Bởi thế nên sách chép: người nhân thì thấy là nhân, kẻ trí lại thấy là trí. Trí tự trụ hậu đắc biết thức A Đà Na thì tất cả pháp đều thức A Đà Na. Trí căn bản biết chân như thì tất cả pháp đều là chân như. Thứ ba, trí thiệp tha hậu đắc duyên cảnh các pháp nhiễm và tịnh. Phật Bồ Tát này đối với Phật Bồ Tát kia, hay đối với các chúng sinh cùng nhau giao thiệp, cho đến lập ra tứ nhiếp pháp lục độ vân vân, tất cả các pháp thiện xảo đều dùng trí thiệp tha hậu đắc này mà lập ra. Nhờ trí này mà rõ biết được các pháp thánh phàm, nào mình nào người, nào nhiễm tỉnh, và biết được tánh ham muốn của mỗi chúng sanh không đồng, rồi cùng mỗi chúng giao thiệp và tùy theo căn cơ giáo hóa. Cũng do trí này nên có Bồ Tát thượng cầu Phật đạo, hạ hóa hữu tình và Như Lai hiện thân nói pháp. Tuy phân biệt các pháp tự tha, nhiễm tịnh, song cũng tức khi đó rõ biết các pháp đều như huyễn như hóa, duy thức biến hiện. Thứ tư, trí của tiểu thừa, duyên cảnh tứ đế, các pháp nhiễm và tịnh. Thinh văn, tu pháp tứ đế, duyên giác quán 12 nhân duyên, chứng được sanh không chân như. Hai vị này tuy đều chứng vô ngã, nhưng còn pháp chấp. Chấp thật có bốn đế: pháp nhiễm để trừ, pháp tịnh để chứng. Không bằng Bồ Tát rõ biết các pháp đều duy tâm biến hiện. Cảnh giới nhân không có nhị thừa, chư Phật và Bồ Tát cũng đã chứng biết. Thứ năm, trí của chúng sinh, dị sinh. Tùy theo mỗi loài mà tự duyên cảnh vũ trụ, vật ngã của mình. Trí của chúng sinh trong ba cõi sáu đường, tức là các khổ lậu hư vọng phân biệt thuộc về hai chấp, ngã chấp, pháp chấp, và tương ưng với hai chướng, phiền não chướng và sở tri chướng. Tùy theo nghiệp báo sanh làm loài nào, thì hiện ra vũ trụ vật ngã của loài đó. Vũ trụ vật ngã của loài này không phải của loài kia. Vũ trụ vật ngã của loài kia không phải của loài này. Như đồng một sông Hằng, mà người thấy là nước, ngã quỷ thấy là lửa, còn trời lại thấy ngọc lưu ly. Bởi thế nên trong kinh Lăng Nghiêm chép, tùy theo nghiệp báo của chúng sinh đó như thế nào, thì tâm nó hiện ra cảnh vật như thế ấy, y theo sự hiểu biết của chúng. Tùy dĩ sanh tâm, ứng sở tri lượng, tuần nghiệp phát hiện. Chúng sinh không biết các cảnh thế gian đều duy tâm biến hiện, nên tùy theo mỗi loài khởi ra tánh biến kế, chấp cái tướng rồi đặt ra cái tên, gọi thế này là ngã, chấp thế kia là pháp. Bởi thế nên tùy theo mỗi loại, đều có mỗi vũ trụ, vật ngã khác nhau, song đều là cảnh bị biết do trí hư vọng phân biệt của chúng sanh. Từ trước đến đây, chỉ căn cứ theo năm cái trí hiểu biết của thánh phàm mà phân biệt có năm lớp. Nếu rời các trí phân biệt này, thì không còn danh từ gì có thể gọi được, không thể an lập và cũng không thể đặt bày ra như thế nào được cả. Chỉ gắn gượng gọi là nhất chân pháp giới mà thôi. Đến cảnh giới này không còn nói năng và suy nghĩ được nữa. Hội các tên để giải thích. Thức A-đà-na là cảnh vị duyên của trí tự trụ hậu đắc. Bởi theo mỗi khía cảnh của thức này nên đặt ra có rất nhiều tên. Nay hội các tên lại để giải thích. Thức này vì chứa đựng chủng tử của các pháp tạp nhiệm nên gọi là A-lại-gia. Vì bị nghiệp thiện và ác đời trước kéo dẫn đi lãnh thọ báo thân dĩ thục đời sau nên gọi là dĩ thục thức. Vì làm nhân duyên sanh các pháp như huyễn và ngã, pháp của chúng sanh chết đều do tức này biến hiện nên gọi sơ năng biến. Khi chứng đặng bồ đề niết bàn thành Như Lai, thì tức này chuyển phần tạp nhiễm đổi lại thành vô cấu thanh tịnh, nên gọi là Imala thức. Vì có công năng chứa nhóm chủng tử các pháp và phân biệt nên gọi là tâm. Vì làm căn bản của các pháp nhiễm tịnh nên gọi là căn bản thức. Trong các thức, thức này đứng về thứ tám nên gọi là đệ bát thức. Vì chứa chủng tử của tất cả pháp nên gọi nhất thể chủng thức. Khi chưa lìa được các pháp tạp nhiễm thì Như Lai vô cấu thức, bị vô minh tạp nhiễm che giấu nên gọi là Như Lai tàng. Tóm lại, vì thức này có nhiều nhiệm vụ nên có nhiều danh nghĩa khác nhau. Chỉ những chỗ sai lầm. Các nhà phiên dịch và chú giải vì không rõ thức A-đà-na này nên trong những kinh luận đại dịch có nhiều chỗ sai lầm không thể kể xiết. Trong Nhiếp Đại Thừa Luận có cái thí dụ người mù rờ voi, tức là nói bởi không rõ thức này nên sinh ra các món vọng chấp. Nay chỉ căn cứ trong những kinh luận đại thừa nói về thức A-đà-na này để biện minh một vài đoạn. Đời Bắc Ngụy, ngài Bồ Đề Lưu Chi dịch bộ luận Hóa Nghiêm Thập Địa Kinh, rồi y theo luận này lập ra Tôn Địa Luận. Trong tôn này, nhân thấy thức A Đà Na có nghĩa chấp trì, tức là nắm giữ, rồi lầm với thức thứ bảy là thức chấp ngã, không biết nghĩa chấp trì của thức A Đà Na là chấp trì trong hoặc giữ gìn chủng tử, căn thân và thế giới không cho mất. Cái chấp này so với cái chấp ngã của thức thứ bảy khác nhau.